Sử thượng tối cường tông chủ, chương 270, Cửu Tiêu Kinh Vân Đại Kiếm Khí, góc truyện audio.com. Loại phương pháp đem Lý Tam Pháp giam cầm này, tuy rằng có thể hốt du nhất kiếm tông, thế nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, một khi Lý Tam Pháp thời gian dài không xuất hiện trong tông môn, nhất kiếm tông chắc chắn sẽ như trước tra ra được Lý Tam Pháp đã xảy ra vấn đề rồi. Bất quá đối với tình huống bây giờ tự nhiên chính là kéo dài càng tốt, nếu như có thể kéo thời gian đủ dài, đến lúc đó Thiên Linh Tông còn có thể e ngại nhất kiếm tông sao? Nhưng nếu như nhất kiếm tông lại sớm phát hiện Lý Tam Pháp xảy ra vấn đề, sau đó tra được trên đầu Thiên Linh Tông, đến lúc đó vẫn sẽ như trước không cách nào hòa hợp. Thế nhưng hiện tại, đem Lý Tam Pháp giam cầm đã là phương pháp tốt nhất rồi. Lý Tam Pháp cái tên này tuy rằng yêu thích trang bức nhưng vẫn tính là một ngạnh hán, hơn nữa còn có thể nhìn rõ hiện thực tiếp nhận hiện thực. Hắn biết chính mình đã ngã xuống, đồng thời là ngã chồng vó ở trong tay một tiểu tử bị chính mình xem thường. Vì lẽ đó hắn cũng không có lập dị giống to cái gì không thể nào ta làm sao có khả năng thua ở trong tay một tên rác rưởi như ngươi, trái lại hắn là bỗng nhiên xuất một chiêu kiếm hướng về trái tim mình xuyên đi. Muốn giam cầm ta, nằm mơ, Lý Tam Pháp lạnh lùng nói. Ha ha, ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, nhất kiếm tông nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau đớn thê thảm đánh đổi. Không thể không nói, Lý Tam Pháp tuy rằng tự cao tự đại một chút thế nhưng cũng là người có hơn một mặt, chí ít thời khắc này hắn tự sát vẫn là hết sức quả đoán, không có do dự một chút nào, tựa hồ hắn cũng không sợ chết. Diệp Thần thấy vậy liền cười lạnh, ha ha, còn muốn thà chết chứ không chịu khuất phục sao, xin lỗi, ngươi không có tư cách đó. Lý Tam Pháp bây giờ, đan điền đều đã bị phế, hắn muốn ở trước mặt Diệp Thần tự sát, đúng thật là không có tư cách. Xèo, Diệp Thần hai ngón tay cách không điểm một cái, trường kiếm của Lý Tam Pháp liền bay đến trong tay Diệp Thần. Bất quá hành vi muốn chết của Lý Tam Pháp, nhưng lại khiến Diệp Thần chân mày cau lại, bởi vì hắn tuy rằng phế bỏ đan điền của Lý Tam Pháp thế nhưng thần thức của hắn vẫn như trước không bị thương tổn chút nào, muốn tự sát vẫn là rất dễ dàng. Vì đối phó với ngươi ta nhưng là đã bỏ ra vốn lớn nha. Diệp Thần nhìn Lý Tam Pháp nói, sau đó trong giây lát liền đem thần thức hóa thành một thanh cự nhận. Chém về phía Lý Tam Pháp, Trảm Hồn Thuật, đây là pháp thuật mà Diệp Thần tự nghĩ ra, lấy lực lượng thần thức của hắn hôm nay, thậm chí là có thể trong nháy mắt giết chết một vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Bất quá đánh đổi lại rất nặng nề, chính là thần thức tiêu hao hầu như không còn, cần 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục lại. Đồng thời thần thức coi như là khôi phục lại cũng không thể lập tức lần thứ hai sử dụng Trảm Hồn Thuật bởi vì một chiêu này tiêu hao thực sự là quá lớn. Thật muốn toán, một chiêu này phải mỗi lần cách 5 ngày mới có thể triển khai một lần. Càng thêm nghiêm trọng chính là Bạch Bào Diệp Thần cùng Hắc Bào Diệp Thần thần thức tương thông. Một khi Bạch Bào Diệp Thần sử dụng Trảm Hồn Thuật như vậy Hắc Bào Diệp Thần cũng sẽ ở trong vòng 5 ngày không cách nào sử dụng Trảm Hồn Thuật. Bất quá đối với Hắc Bào Diệp Thần tới mà nói coi như là không sử dụng Trảm Hồn Thuật kỳ thực cũng có thể đối phó với một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, vì lẽ đó Trảm Hồn Thuật đối với góc truyện audio.com, Bạch Bào Diệp Thần mới được xem là sát chiêu, mà thời khắc này, vì hủy diệt thần thức của Lý Tam Pháp, phòng ngừa Lý Tam Pháp lần nữa tự sát Diệp Thần liền không tiếc đối với hắn sử dụng Trảm Hồn Thuật. Thần thức cự nhận không nhìn thấy được mò cũng không được. Chỉ có Diệp Thần là có thể cảm giác được chuôi cự nhận này đem đầu lâu Lý Tam Pháp chém qua. Sau đó Lý Tam Pháp cả người tinh thần liền lập tức tan rã, uể oải đến cực hạn. Như là người si vậy, Diệp Thần một chiêu Trảm Hồn Thuật này có chút tàn nhẫn, nó cũng không có trực tiếp đem Lý Tam Pháp giết chết đi, mà là đem thần thức cùng linh hồn đều trảm tổn thương, thương tổn đến linh trí. Nói đơn giản một chút chính là Diệp Thần biến Lý Tam Pháp thành một kẻ ngu si. Như vậy cũng được, không cần sợ Lý Tam Pháp tự sát rồi. Bất quá việc này so với giết chết Lý Tam Pháp càng thêm ác độc. Nếu như tông chủ nhất kiếm tông, cũng chính là phụ thân Lý Tam Pháp Lý Yên Sơn biết được chuyện này, nhất định sẽ đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh đều không giải được hận. Đối với những chuyện này, Diệp Thần đều là không để ý chút nào, hắn trước tiên liền đem giới chỉ của Lý Tam Pháp tháo xuống. Chuyện này, vậy mà lại có thiên tinh, Diệp Thần bỗng nhiên trợn to hai mắt, khó mà tin nổi từ trong giới chỉ của Lý Tam Pháp lấy ra hai khối tinh thể. Đối với Diệp Thần bây giờ tới nói tuy cần linh thạch thế nhưng coi như là thượng phẩm linh thạch hắn cũng đã coi nhẹ, không đáng để hắn khiếp sợ, chỉ có thiên tinh mới có thể làm cho hắn thất thố như vậy. Đây thực sự là thu hoạch bất ngờ. Hít sâu một hơi, Diệp Thần trên mặt liền tràn ngập kinh hỉ, sau đó lập tức đem hai khối thiên tinh này thu vào bên trong giới chỉ của bản thân. Giới chỉ của Lý Tam Pháp so với giới chỉ của mình cao cấp hơn không ít, lại có kích thước cỡ một cái phòng ngủ. Vì lẽ đó hắn liền không chút do dự đem giới chỉ của Lý Tam Pháp đeo lên trên tay mình, có giới chỉ không gian lớn như vậy, sau này trên căn bản liền không cần sầu không gian chứa đồ quá nhỏ không chứa nổi rồi. Toàn bộ đồ bên trong giới chỉ, ngoại trừ thiên tinh ra còn có một món đồ cũng khiến Diệp Thần kinh ngạc không kém, một quyển võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Nhất Kiếm Tông nắm giữ võ kỹ địa cấp thượng phẩm, Diệp Thần không có chút nào kinh ngạc bởi vì bọn hắn đã có công pháp địa cấp thượng phẩm thì cứ gì lại không có võ kỹ. Công pháp thường thường đều là so với võ kỹ quý giá hơn rất nhiều, công pháp cùng đẳng cấp so với võ kỹ lại là càng thêm hiếm thấy. Nhất Kiếm Tông nắm giữ công pháp địa cấp thượng phẩm, khẳng định cũng sẽ nắm giữ võ kỹ địa cấp thượng phẩm, đồng thời cũng không phải chỉ có một môn. Bất quá ở trong giới chỉ của Lý Tam Pháp, Diệp Thần chỉ tìm tới một môn võ kỹ địa cấp thượng phẩm này. Ngoại trừ công pháp cùng võ kỹ ra, Diệp Thần còn phát hiện ra một thanh trường kiếm thượng phẩm đạo khí. Điều này làm cho Diệp Thần liền không cần nói gì nữa, Lý Tam Pháp tên này có thượng phẩm đạo khí lại không cần, càng muốn đi dùng chuôi tà kiếm trung phẩm đạo khí này. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó tới mà nói, tà kiếm trung phẩm đạo khí cấp bậc xác thực so với trường kiếm thượng phẩm đạo khí càng thêm chân quý hơn. Đồng thời ngoại trừ hai khối thiên tinh, trong giới chỉ còn có rất nhiều thượng phẩm linh thạch, Diệp Thần hơi hơi đếm một chút cũng là vượt quá 300 viên, không phải là một số. gocchuyenaudio.com, lượng nhỏ, sau đó Diệp Thần còn phát hiện ra một thứ, đồ chơi này vô cùng quỷ dị cũng không phải là công pháp hay võ kỹ. Nó là một bộ công pháp tu luyện kiếm khí, tia kiếm khí này tính chất tương tự với vũ khí, đồng thời là vũ khí sử dụng một lần. Tia kiếm khí này thai nghén ở trong người, không có một chút nào tác dụng, ngày qua ngày năm này qua năm khác thai nghén, tia kiếm khí này liền sẽ càng ngày càng mạnh, một khi đem kích phát ra, sẽ bùng nổ ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trước đó Diệp Thần còn cho rằng tia kiếm khí trong cơ thể Lý Tam Pháp là do tông chủ của Nhất Kiếm Tông đánh vào, chính là muốn bảo vệ Lý Tam Pháp, thế nhưng đến lúc này lại phát hiện ra tia kiếm khí kia lại là do Lý Tam Pháp thai nghén dòng dã 20 năm, tuyệt không có vận dụng qua, vì lẽ đó tia kiếm khí kia mới hội cường như vậy. Cửu Tiêu Kinh Vân Đại Kiếm Khí cũng thật là quỷ dị cực kỳ, nếu như mình cũng đem một đạo kiếm khí thai nghén trăm năm, thậm chí là ngàn năm, thì uy lực của tia kiếm khí này sẽ khủng bố đến cỡ nào. Diệp Thần chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút liền có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Lý Tam Pháp bất quá là đem một đạo kiếm khí thai nghén 20 năm, liền khiến cho tia kiếm khí này nắm giữ thực lực chém giết nguyên thần hậu kỳ, vậy nếu như là 200 năm, 2000 năm, tia kiếm khí này chẳng phải là thật sự có thể thí tiên diệt thần. Bất quá theo Diệp Thần tiếp tục phiên đọc, hắn liền biết chính mình lo lắng là dư thừa, bởi vì kiếm khí muốn trở nên mạnh hơn là vô cùng khó khăn, cùng tư chất ngộ tính công pháp chân khí sức mạnh của người tu luyện đều có quan hệ, đồng thời còn cần một ít linh thạch linh khí đến tẩm bổ, mới có thể khiến cho kiếm khí trưởng thành. Tia kiếm khí trong cơ thể của Lý Tam Pháp chính là hắn phải trả giá vô số tâm huyết mới có thể thai nghén đến trình độ như vậy, không nói những cái khác, chỉ cần là thiên tinh, Lý Tam Pháp liền để cho tia kiếm khí này hấp thu hai khối. Nếu như Diệp Thần biết được điểm này, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết, mắng to Lý Tam Pháp là phá gia chi tử. Cho tới trên người lão giả áo xám kia, liền không có vật gì tốt, chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí cùng một ít linh thạch tán loạn, một khối thiên tinh cũng đều không có. Hai khối thiên tinh, chỉ cần lại được một khối thiên tinh nữa, ta liền có thể sáng tạo ra hắc bạch vô thường rồi. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia kích động, có chút hưng phấn tự lẩm bẩm. Hắc Bạch Vô Thường, tuy rằng chỉ là nhân vật yếu nhất bên trong thần thoại bản diện, nhưng này dù sao cũng là nhân vật thần thoại, chân chính siêu thoát thế tục, không phải phàm nhân có thể lý giải, bởi vì bọn hắn là thần. Bất quá hai khối thiên tinh này, cũng coi như là mình nhờ số trời run rủi mới có được, muốn lại được một khối thiên tinh nữa, như trước vẫn vô cùng khó. Diệp Thần thực lực hôm nay đã không kém thế nhưng muốn có được thiên tinh, lại như trước không phải chuyện dễ dàng, bởi vì thiên tinh đồ chơi này rất hiếm có, trên căn bản là có tiền cũng không mua được mà cần phải có cơ duyên. Đem bảo vật trên người Lý Tam Pháp cùng lão giả áo xám toàn bộ thu sạch sẽ, Diệp Thần liền tiếp tục bắt đầu tu luyện hạn bạt chi thân. Địa tâm hỏa vương bị hạn bạt chi linh hấp thu, bây giờ địa tâm hỏa phổ thông bên trong dung nham kỳ thực đã không có cách nào uy hiếp được Diệp Thần nữa rồi, chỉ cần Diệp Thần chính mình không cậy mạnh từng bước tu. gocchuyenaudio.com, luyện hạn bạt chi thân, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Đồng thời bây giờ bên trong toàn bộ hỏa diễm động chỉ còn dư lại Diệp Thần một người, tự nhiên sẽ không ai có thể uy hiếp được Diệp Thần nữa. Vì lẽ đó Diệp Thần liền an tâm ở bên địa tâm hỏa tu luyện hạn bạt chi thân, tiến bộ thần tốc. Cùng lúc đó, nhập môn sát hạch của Thiên Linh Tông ở Thái Mâu Cương Vực đã tiến triển đến mức độ khí thế hừng hực. Hắc Bảo Diệp Thần ở Thiên Linh Tông tự mình chủ trì đại cục, tự nhiên là không sợ lại có người đến quấy rối. Đồng thời từ khi phát sinh chuyện ngoài ý muốn thời gian sau đó, mỗi một cái đệ tử sát hạch đều sẽ lập xuống lời thề thiên đạo, sau đó liền không có phát sinh cái gì bất ngờ nữa. Loại vững vàng này, mãi đến tận ngày thứ 10 sau của buổi sát hạch rốt cục phát sinh bất ngờ. Bởi vì, một cái sự tình bao phủ toàn bộ huyền tinh đại lục phát sinh, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, liền ngay cả Thái Mâu Cương vực cũng bị ảnh hưởng, Thiên Linh Tông cũng là chấn động cực kỳ. Chuyện này, chính là Bách Tông Diễn Nghĩa bị ép ngưng hẳn. Bách Tông Diễn Nghĩa cử hành, chính là do thiên đạo định ra, làm chính là lựa chọn một ít thiên tuyển tông môn, sau đó sẽ thay trời hành đạo. Vì lẽ đó Bách Tông Diễn Nghĩa cử hành rất nhiều lần, mỗi một lần đều là đúng hạn hoàn thành, xưa nay chưa từng xuất hiện bất ngờ, càng thêm đừng nói là bị ngưng hẳn. Cho tới nguyên nhân ngưng hẳn càng thêm khiến linh hồn người ta run rẩy, sợ hãi vạn phần. Cách chương.